Phần 1. Đời 2. Giấy tặng Nguyễn Trung Dân. Phòng khách một căn biệt thự ngoại ô, khu dân cư mới, cực kỳ sang trọng nhưng cầu kỳ, kiểu cách, khiến người ta phải e dè hơn là cảm thấy thân thiện, thoải mái. Khách là một người đàn ông miền Nam, giọng sởi lởi. Chủ là một phụ nữ trẻ, khoảng 30 tuổi, giọng Hà Nội chuẩn, đẹp như một cựu hoa hậu, vẻ mặt lạnh băng. Đây là lần đầu khách được giới thiệu đến đây. Đã được thông tin đầy đủ nên ông không ngạc nhiên khi bị một nhân viên bảo vệ mặc thường phục vuốt ve toàn thân qua một lượt và đề nghị ông tắt điện thoại di động, giao anh ta tạm giữ trước khi vào nhà. Sau vài câu chào hỏi thông báo về những mối quen biết nhằm tạo cảm tình và sự tin cậy, khách hỏi: "Ông anh tuổi gì ạ?" Mặt Hoa da phấn chỉ khẽ nhếch mép. "Hỏi để xem có hợp tuổi không à? Khỏi, đây không quan tâm chuyện đấy, làm ăn chỉ cần chữ tín, sòng phẳng, đúng luật." "Thưa không, tôi chỉ muốn..." Khách ấp úng, chủ nhà ra vẻ hiểu biết. "Nhờ thầy tìm hiểu thêm về tính tình sở thích phải không? Chẳng việc gì phải giấu, nhà tôi tuổi con trâu, số vất vả lắm." Bà ta chợt cười, như cho chính sự dối trá thô thiển của mình, rồi tiếp bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Không phải tuổi con chuột mà nói con trâu để nhận được quà đúc bằng vàng to bằng con thật như trong chuyện cười dân gian đâu nhé. Đây không cần vàng, chỉ cần giấy thôi. Nào, anh muốn gì xin cứ nói thẳng, giúp được hay không tôi sẽ trả lời ngay." Khách thấy lạnh sống lưng vì sự thẳng thắn của chủ. Ông nói rõ mình đang cần gấp một tờ giấy phép. Chủ chăm chú vừa nghe vừa ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ, rồi xin phép lên gác gọi điện thoại sẽ trả lời ngay. Chỉ trong chốc lát bà đã quay xuống mỉm cười: "Cái giấy này là chuyện nhỏ thôi, nhưng không phải dễ, vấn đề là phải đúng người. Anh có đem đủ hồ sơ theo không?" "Vâng, đây ạ." Chủ đỡ lấy bộ hồ sơ, xem qua từ đầu đến cuối. "Đầy đủ rồi, anh cần gấp phải không? Ok, giấy phép sẽ có sau 2 ngày, hoặc có thể sớm hơn, được chưa?" Khách mừng rỡ: "Nếu được vậy thì tốt quá, thưa chị, chúng tôi rất cảm ơn." "Đây không cần ơn nghĩa, sáng mai anh cứ đến bộ nộp hồ sơ này, khi nào có giấy phép tôi sẽ gọi anh đến bộ ký nhận. Lấy xong, buổi tối cũng tầm này, anh cầm đến đây 7.000 đô, tôi nhắc lại, 7.000 đô, anh đồng ý không?" Khách hơi khựng người, 120 triệu cho một tờ giấy phép mà khách tin mình hoàn toàn hợp lệ để được cấp. Vấn đề là không biết sẽ bị ngâm trong bao lâu. Với loại hàng hóa thời vụ này, trễ chỉ có nước húp cháo. Ông lại mang ra không đủ tiền vì trước đây giá của loại giấy phép này chỉ chừng 50 triệu. Không hình dung chữ ký thời lạm phát lại tăng giá đến chóng mặt như vậy. Chủ cười nhẹ nhàng: "Anh không đồng ý thì cứ mang về, không có vấn đề gì." Khách vội vã gật đầu: "Vâng, tôi đồng ý ạ, nhờ chị nói anh giúp cho." Chủ vẫn cười duyên dáng: "Vậy là tốt cho anh, đi lòng vòng sẽ lâu hơn và tốn hơn đấy." Hồ sơ nộp sáng hôm trước, đầu giờ chiều hôm sau khách nhận được điện thoại của chủ mời lên bộ nhận giấy phép, với lời nhắc sẽ chờ ông vào buổi tối. Thấy việc quá dễ dàng nhanh chóng và chưa kịp chạy vay tiền, ông lấy 50 triệu bỏ trong phong bì dán kín đem đến nhà chủ. Hy vọng sẽ nói khó để được thông cảm. Vẫn anh chàng nhân viên bảo vệ mặc thường phục đón ông nhưng không mời vào. "Bà có việc đi vắng đột xuất, bảo ông anh có gửi gì cứ đưa cho em được rồi." Khách ngần ngại một chút rồi lấy phong bì ra viết thêm vài dòng bên ngoài đưa cho bảo vệ, kèm thêm tờ 500.000 mời anh ta uống cà phê. "Em nói bà vui lòng nhận cho, anh chỉ có chừng này, đến Tết anh sẽ có quà cho ông bà." Khách vừa về đến khách sạn, chưa kịp thở phào đã nhận được điện thoại của chủ, giọng lạnh tanh: "Mời anh đến nhận lại tiền ngay, trong vòng 1 giờ, nếu anh không đến tôi sẽ gọi công an nộp cho họ tiền anh đưa hối lộ." Không đợi trả lời, chủ cúp máy. Khách bươn bả chạy đôn chạy đáo đến, vẫn là bà chủ, trông thật sang trọng quý phái nhưng giọng nói đầy giận dữ. Bà ném ra cái phong bì: "Này, anh nghĩ sao mà dám đưa tôi cái phong bì này? Hôm nọ tôi nói đi nói lại 2 lần anh nghe không rõ à? Hay anh nghĩ đây là chuyện có thể đùa bỡn, muốn đưa bao nhiêu thì đưa?" "Dạ, dạ..." Khách ấp úng: "Tôi xin nói rõ, chúng ta đều bình đẳng như nhau, ở đây không hề có chuyện tham ô, hối lộ. Anh là nhà sản xuất, làm ra hàng hóa. Anh làm ra cái gì thì có quyền bán cái đó để lấy tiền bỏ túi, nuôi vợ nuôi con, đúng không? Dạ đúng. Ông chồng tôi làm ra giấy thì cũng có quyền bán giấy, y như các anh bán hàng hóa của mình, cũng như ai làm ra ghế thì có quyền bán ghế. Thuận mua vừa bán, tiền nào của nấy, tất cả đều đã có barem. Làm cái giấy này cho anh chỉ mất có một ngày, anh nghĩ là quá đơn giản chứ gì. Nhưng phía sau đó là bao nhiêu năm lăn lộn quan trường, là bao nhiêu mối quan hệ dọc ngang trên dưới, anh có biết không? Khách toát hết mồ hôi dù đang ngồi giữa mùa đông Hà Nội. Chủ cũng đã lấy lại sự bình tĩnh, lạnh lùng. Anh cầm tiền của anh về đi. Cái giấy phép đấy, tôi biếu. Khách run rẩy móc ra bảy xấp tiền đô vừa đi vay, chưa kịp bỏ phong bì. Dạ, tôi đã có tiền đây thưa bà. Chủ đổi ngay nét mặt. Tốt, làm ăn phải chữ tín như vậy mới được. Có lẽ đây là lần đầu nên anh chưa hiểu hết về chồng tôi. Ông ấy tuổi sửu, vất vả cày bừa làm nô bọc cho người ta cả một thời tuổi trẻ rồi. Giờ phải có quyền nghỉ ngơi, hưởng thụ một tí. Thú thật, tôi hơi ngạc nhiên về anh đấy. Mặt anh sáng và vượng thế kia, sao lại nỡ xử sự như vậy? Chồng tôi mới lên, chúng ta còn gặp nhau nhiều mà. Phải nương nhau mà sống thôi anh ạ. À. Khách lủi thủi đi về. Cay đắng nghĩ, có lẽ do ghế đã lên giá trước, nên mới kéo theo cái vụ tăng giá giấy này. Giá mà ai cứ ngồi chỗ nấy, đã no rồi thì sẽ nhẹ tay hơn, đỡ cho dân tình biết bao. Trời Hà Nội rét đậm, càng làm khách thấy lòng thêm buốt giá. Câu chuyện này tôi viết gần như đúng 99% những gì được nghe kể từ một ông bạn là doanh nhân. Dù người ta vẫn mỏi mắt đi tìm bằng cớ tham nhũng, việc ăn hối lộ giờ đây có vẻ như đã là chuyện bình thường. Câu nói gây ấn tượng nhất đối với tôi là từ quan bà. Ông chồng tôi làm ra giấy thì cũng có quyền bán giấy, y như các anh bán hàng hóa của mình. Tôi không nghĩ có nhà văn nào có thể sáng tác được câu nói trứ danh này. Lô cốt tặng Đức Béo. Đố bạn tôi đang làm nghề gì? Tiết lộ đầu tiên, nghề gì mà hàng ngày tôi phải nghe khoảng 10.000 lần chửi rủa sau lưng và cả trước mặt. Bởi vậy, nếu để ý, bạn sẽ thấy tôi rất ít khi trường mặt ra cho thiên hạ nhìn thấy. Bất đắc dĩ lắm, nếu phải xuất hiện là tôi luôn đội nón bảo hộ sùm sụp, mắt đeo kính đen rộng bảng để khỏi ai nhìn thấy mặt. Cứ như làm vậy là sẽ không bị nghe chửi. Mắng rủa hết lời là những ông bà chủ tiệm ăn uống, buôn bán tạp hóa, giày dép hai bên đường. Đại loại sau những tiếng chửi thề là: đào cái mã cha gì mà đào ác như vậy hả? Không cho người ta làm ăn buôn bán gì hết. Người ta đóng thuế đầy đủ mà bây giờ cả ngày không bán được một đồng, làm sao sống đây? Chừng nào mới xong đây mấy cha? Làm cái gì mà trầy trét mấy tháng trời chưa xong vậy? Khổ quá! Đào kiểu gì mà không cho con còn đường dắt xe ra đi làm nữa vậy mấy cha? Chó! Có người còn thắp nhang vái chúng tôi. Còn lại mấy cha làm ơn làm phước đào lẹ lẹ cho con nhờ, con sụp tiệm tới nơi rồi. Kế đó là dân tình chạy xe ngang, kẹt cứng, nhích từng cm giữa khói bụi mù mịt, tiếc gì không văng ra bán mạng. DM, đào con C... gì mà đào hoài vậy? Nữa, lô cốt nữa. Hôm bữa mới thấy dẹp rồi mà. Vậy mà có cha còn lên báo nói kẹt xe không phải là do lô cốt. Cột chả vô lô cốt này một ngày coi chả còn nói leo lẻo nữa không. Trời ơi là trời, khổ quá. Sao em lại chuyển bụng giờ này hả? Ráng đến chút đi. Bác Tài, vợ tôi mắc đẻ, sao ông lại đâm đầu vô đường này? Đường nào cũng đầy lô cốt hết anh ơi, đây là đường rộng nhất rồi. Đến đây, chắc bạn đã dư sức biết tôi đang làm nghề gì. Vâng, công nhân xây dựng và hiện đang chuyên đào lô cốt trên đường phố cho các công trình cải tạo hệ thống nước ngầm, vệ sinh đô thị. Lẽ dĩ nhiên đó là những chuyện cần thiết phải làm, nhưng không hiểu sao bỗng được triển khai đông vui hàng loạt, cấp tập trên khắp các quận huyện trên thành phố, đúng kiểu đánh úp không cần kế hoạch gì hết. Đường lớn cũng đào mà đường nhỏ xíu cũng không chừa. Đào như điên như dại, như chưa bao giờ được đào. Đào rồi lấp, lấp rồi lại đào. Đào chưa xong chỗ này, lại bỏ đó đi đào chỗ khác. Chung quanh quay kín như bưng. Ai biết chúng tôi làm gì bên trong, chửi rủa hoài thét cũng mỏi miệng. Thật lòng tôi cũng chẳng muốn làm chi cái nghề thất đức này. Nhưng công việc mà, tôi như thiên lôi trời sai đâu đào đó vậy thôi. Bà con chỉ chửi thiên lôi chứ ai dám chửi trời. Do đó tôi mới lãnh đủ. Thôi thì chỉ biết ráng làm cho lẹ, khổ nỗi lại cứ bị kẹt hai chữ đồng bộ, đào xong lại phải nằm chờ thiết bị, làm gì cũng đúng kế hoạch thì đâu phải là mấy ông mình. Tôi là công nhân hạng bét, hết giờ làm việc còn bị phân công trực giữ hiện trường, buồn tình tôi văng vỏng nằm chơi, nghĩ cũng có cái hay của nó, chung quanh ầm ì tiếng xe máy. Mình thì riêng một góc trời, nằm ngắm trăng sao, thảnh thơi gì đâu. Tức cảnh sinh tình, tôi nằm ca Tình Anh Bán Chiếu, lòng ước ao ông Viễn Châu thương tình viết cho một bài Tình Anh Đào Lô Cốt. Họa may tôi còn được ai thương, chứ bị chửi rủa kiểu này, cô em nào chịu ưng. Nhưng không có ai viết cho thì tôi tự chế, có gì khó. Lô Cốt Bờ Kinh đã dời về đào trên năm kỳ khởi nghĩa, mà cô gái năm xưa sao chẳng thấy ra chào. Đường của cô tôi cứ diệt tôi đào. Đang hát nghiêu ngao bỗng rầm một tiếng như trời sập. Đúng ra là tôm sập, và sập đúng tấm ngay chỗ tôi nằm. Cái võng cùng tôi bay xuống đất, tấm tôn đè lên trên, cùng lúc với tiếng động cơ xe máy gầm rú bay lên tấm tôn, tiếng người kêu la ầm ĩ. Sau đó là tôi hết biết trời trăng mây nước gì nữa. Tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, và gương mặt đầu tiên tôi nhìn thấy, lẽ dĩ nhiên không phải ba mẹ tôi, vì họ đang ở tuốt miền Trung. Đó chính là gương mặt của một cô gái, thủ phạm vụ lao xe vào lô cốt đè lên người tôi, làm tôi bất tỉnh nhân sự. Cô gái thật sự mừng rỡ. Anh sống lại rồi. Tôi cố gắng mỉm cười đầy nam tính. Đáng lẽ tôi chết luôn rồi đó. Cô gái trợn mắt nhìn tôi, một đôi mắt to đen với đôi lông mày cong vút, tỏ ý muốn hỏi tại sao. Tôi nói, tại tôi thấy bạn đẹp quá, chết uổng. Đó là một chiêu tôi học được từ một thằng bạn nổi tiếng, cưa em nào đổ em đó. Cứ khen búa xua, con đường ngắn nhất đi vào tim các em là qua lỗ tai. Hơn 90% các em đều thích nghe tán tụng vô tội vạ, không cần trúng trật. Nhưng cô gái vẫn giả vờ nhăn mặt. Anh không chết vì tai nạn giao thông, nhưng có ngày sẽ chết vì tật nói xạo. Tôi dứt khoát. Chỉ có thằng đuôi mới không thấy là bạn đẹp. Và chỉ có thằng khùng mới không chịu nhân dịp này mà làm quen với bạn. Tôi tên Long, bạn tên gì? Cô gái cười. Lẽ ra anh không nên đi đào lô cốt mà nên đi tấu hài, sẽ được người ta thương hơn. Tôi tên Vân. Tôi mừng rỡ thật sự. Long, Vân, rồng gặp mây, đúng là tiền định rồi. Thì ra cô gái đang vừa chạy xe vừa nghe điện thoại, vấp một ổ gà, lão đảo hốt hoảng tăng ga, đâm sầm vô lô cốt ngay chỗ tôi nằm. Thấy tôi bất tỉnh, một đồng nghiệp ở lô cốt kế đó đã giữ xe cô lại và buộc cô phải cùng vào bệnh viện coi tôi như thế nào. Cô là dân đồng bằng, lên phụ giúp một người dì bán quán cà phê ngay trên con đường tôi đang đào. Buôn bán ế ẩm do đại nạn lô cốt, hôm nay cô buồn tình mượn xe bà dì đi đón bạn coi tấu hài. Vừa ra khỏi cửa chút xíu đã gặp phải cơ sự. Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Ngày nào đi qua lô cốt mà em không chửi. Sau này cô kết luận như vậy. Còn sau khi ở bệnh viện về, cô và tôi đã nhanh chóng thành bồ bịch, nhờ cả hai cùng thấy có nhiều phù hợp. Mấy lần Vân đề nghị tôi bỏ nghề đào lô cốt đi tìm nghề khác, nhưng tôi nhất định không nghe. Thuyết phục nàng hãy nghĩ lại, rằng không có nghề hèn, chỉ có người hèn. Rằng lô cốt thật ra cũng có ích cho thành phố, chỉ có điều đã được triển khai quá ào ạt, vội vã, lại làm ăn bày hay không đúng tiến độ, tái lập mặt đường cẩu thả nên mới mang tiếng xấu. Cuối cùng Vân đã hiểu và chấp nhận tình trong lô cốt. Thỉnh thoảng cô tranh thủ vào lô cốt nằm võng với tôi, riêng một góc trời, bên ngoài là tiếng xe cộ ầm ì, tiếng còi xe inh ỏi. Thỉnh thoảng chen lẫn vào mớ âm thanh hỗn độn đó là cả những tiếng chửi thề, nghe lâu ngày cũng đã rất êm tai. Thử tưởng tượng mai này thành phố sạch bóng lô cốt, cũng buồn chứ bộ. 25 tháng 11 năm 2008. Đây chỉ là một chuyện vui vui tôi viết cho báo Làng Cười Tết 2009. Lô cốt đã mọc đầy thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008. Qua 2009 rồi đến 2010 vẫn không hứa hẹn gì xong. Được thi công ì ạch, gây ô nhiễm, tắc nghẽn giao thông, tái lập mặt đường trây trét bày hày, các lô cốt này đã gây không biết bao nhiêu trở ngại cho cuộc sống người dân và tạo nên một bộ mặt xấu hoắc cho Sài Gòn. Một người bạn của tôi đã bị ngã vào lô cốt và thế là câu chuyện được hình thành trong tôi. Thịt. Cô gái tròn xoe mắt. Đi rum. Người đàn ông cười, mắt híp lại. Đúng rồi, thế giới ẩm thực tinh vi lắm. Thịt mông bên phải của con bò theo nghệ thuật ẩm thực của các nước Nam Mỹ được gọi là dirum, còn thịt mông bên trái lại được gọi là picanha. Cô gái càng ngạc nhiên hơn. Em không hiểu, mông phải mông trái thì có gì khác nhau? Người đàn ông hào hứng biểu diễn kiến thức. Khác nhau nhiều chứ. Theo nghiên cứu của họ thì con bò luôn nằm nghiêng bên phải nên phần thịt mông bên phía này không có mỡ. Còn bên trái do không bị tì xuống đất nên có mỡ. Được nhiều người xem là ngon hơn. Cả con bò chỉ có khoảng 1 kg picanha. Và vì ngon hơn nên lẽ dĩ nhiên sẽ đắt hơn. Cô gái lẩm nhẩm. Bên có mỡ ngon hơn. Chuyện đó sao em còn phải thắc mắc? Người đàn ông cười to. Con gì cũng vậy thôi, phải có tí thịt, tí béo mới hấp dẫn chứ. Ông chỉ nói vậy, nhưng bộ mặt không giấu được ý nghĩ nham nhở và cô gái cũng đủ hiểu. Cô đỏ mặt và không hiểu sao lại đưa tay tới bấu vào tay ông. Anh này, bậy quá. Người đàn ông càng hứng chí tợn, nhưng riêng anh lại thích đi rum hơn, mông càng chắc càng ngon. Ông bỗng nhìn quét qua cô gái đối diện bằng ánh mắt sáng rực, làm cô như sững người lại, cúi mặt xuống ra vẻ thẹn thò, càng làm ông tứng từng tưng. Vậy mình dùng đi rum nướng nha, thêm đĩa feijoada, thịt heo hầm đậu đen đặc sản Brazil là đủ rồi. Em! Ông búng tay gọi cậu tiếp viên. Cậu ta lập tức đi tới. Anh gọi gì ạ? Một phần đi rum BBQ, một phần feijoada, salad và mấy lát bánh mì. Xong, ăn đơn giản thôi. Người đàn ông dõng dạc, rồi ông quay qua cô gái. Em uống với anh một tí nha. Cô gái ngần ngại một chút rồi gật đầu. Vâng, em uống chút thôi ạ. Ăn món Nam Mỹ thì nên khai vị với rum. Một lon Island Tea và một pina colada, sau đó cho chai van đỏ Syrah Lacum 2005 của Chile, tốc hành cả hội. Cậu tiếp viên vừa quay lưng, người đàn ông tiếp tục nổ. Pina colada gồm rum pha với nước dứa, kem dừa và chút chanh, thường dành cho quý bà. Còn loại kia thì sao anh? Long Island Tea à, hỗn đấy. Gồm 4 thứ dữ, rum, vodka, tequila và gin, pha với coke, thêm tí chanh, thường dành cho quý ông. Sau đó mình làm vài ly Syrah, loại vang này hơi nặng một chút nhưng rất hợp với món thịt nướng. Cô gái lộ vẻ thán phục, sao anh rành chuyện ăn uống quá vậy? Người đàn ông cười mỉm, với tay lấy gói Trung Hoa bài, điệu nghệ rút một điếu. Chú thích: Trung Hoa bài, thuốc lá cao cấp của Trung Quốc, phổ biến trong dân chơi miền Bắc, giá khoảng 500.000 đồng một gói. Đọc tiếp: Nghề của anh phải thế thôi, một năm anh ăn cơm nhà hàng hơn 400 lần, không rành sao được. Họ đang ngồi trong một quán ăn chuyên về thức ăn Nam Mỹ, nổi tiếng với các món thịt nướng. Người đàn ông là trưởng một đoàn thanh tra cấp bộ, vào làm việc với công ty mà cô gái trẻ đẹp chân dài ngực to mông nở này được giới thiệu là trưởng phòng giao tế. Giám đốc công ty sắp về hưu, tiếp đoàn thanh tra rất đúng phép và chỉ đạo các phòng ban liên quan phải cung cấp mọi thông tin theo yêu cầu của đoàn. Vì đã có nhiều đơn tố cáo chuyện tiêu cực ở công ty nên đoàn thanh tra dứt khoát từ chối lời mời dùng cơm thân mật của ban giám đốc. Thế nhưng khi cô gái chân dài mà ông trưởng đoàn đã ngầm liếc ngó lia chia ngay trong buổi tiếp xúc đầu tiên, xin gặp riêng ông để cung cấp vài thông tin quan trọng, lẽ dĩ nhiên ông không thể từ chối. Những thông tin bẩm báo hóa ra chẳng có gì mới, nhưng sự khéo léo và hấp dẫn của cô đã khiến ông nhận lời đi dùng cơm tối tại nhà hàng này. Bởi cô đã nói là khi ăn xong, nếu ông cần thêm thông tin gì khác thì cứ nói, cô sẽ tìm hiểu để cho ông biết sau. Tửu lượng của cô gái chừng như không xoàng. Cô dứt hết ly cocktail, cùng lúc ông vừa cạn ly của mình. Chai rượu vang đã khui nhưng cô vẫn nũng nịu. Anh! Gì? Em muốn thử thứ anh vừa uống được không? Tên nghe hay quá. Chuyện nhỏ. Ông gọi thêm Long Island Tea cho cô gái. Còn mình thì một ly Caipirinha đặc sản của Brazil, gồm rum cachaça pha với chút đá và chanh đường. Cô gái uống tỉnh như không. Thức ăn bưng lên, họ chuyển qua rượu vang. Cô vẫn cạn ly cùng lúc với ông. Sau ly vang thứ tư, cả người ông bắt đầu bừng nóng và cô gái trước mặt với đôi má ửng đỏ như mận chín bỗng dưng hấp dẫn một cách kỳ lạ. Tửu bao giờ cũng đi liền với sắc. Ập tới trong đầu ông là ý định làm sao cưa đổ cô gái này để đưa cô về khách sạn, rồi đến đâu thì đến. Chuyện không phải ông chưa từng làm, nhất là khi cô gái này lại đang muốn hợp tác chơi trò nhị trùng. Có thể cô đang nghĩ tới một cái ghế cao hơn chăng? Người nở như cô em thì chắc chắn phải nếm mùi đời rồi, bệnh gì mà cứ. Cả hai cứ vừa ăn, vừa chán thù chán tạc một lúc lâu, đến lúc cạn hai chai vang thì cô gái líu lưỡi. Em sai quá rồi anh, mình về đi. Em đi nổi không? Thôi, đi taxi về khách sạn với anh nhé. Má em dặn không được vô khách sạn, anh đưa em về căn hộ của em đi. Trên xe, người cô gái mềm nhũn trong tay ông. Ông như mở cờ trong bụng khi dìu cô vào thang máy, đưa cô lên phòng. Cô gái lè nhẹ. Đi room ngon thật, nhưng nếu con bò chuyên nằm sắp ngủ thì sao? Giống em phải không? Ông cười mỉm, thì cả hai bên đều ngon chứ sao? Cô gái lại bấu tay ông. Anh này bậy quá. Những chuyện sau đó diễn ra trên cả tuyệt vời, không chỉ cả hai bên mà toàn thân cô gái khi đã trút hết xiêm y trông ngon lành hơn bất cứ món ăn tuyệt hảo nào trên đời. Người đàn ông mê mải ngụp lặng trong cô và cô cũng nhiệt tình đáp ứng lại, cho đến lúc cả hai cùng mệt lử lăn ra ngủ. Một quán cà phê vắng như chùa Bà Đanh. Giám đốc công ty trao cho cô gái một bao thư dày cộp. Cảm ơn em rất nhiều. Em đã cứu công ty anh một bàn thua trông thấy. Ít nhất cũng qua được ngày anh về nghỉ, hạ cánh an toàn. Cô gái nghiêm mặt. Anh thề là mấy tấm hình đó không có phát tán lên mạng đấy nha. Yên tâm đi, anh đã bao giờ sai lời với em chưa? Cô gái chuyên đi uống rượu thuê, quay lưng bước đi. Cặp mông Picanha đông đưa. Giám đốc nhìn theo rồi đưa lưỡi liếm cặp môi khô khốc. 9 tháng 1 năm 2009. Kinh tế phát triển đã tạo ra nhiều nghề mới mà trước đó khó ai có thể nghĩ ra, trong đó có nghề nhậu thuê, giá cả tùy giờ, tùy hàng và tùy cấp độ sử dụng. Theo bạn thì câu chuyện này có thể xảy ra không? Về chuyện mông bên trái của con bò ngon hơn mông bên phải, tôi được thông tin từ một tay quản lý nhà hàng Brazil ở thành phố Hồ Chí Minh. Có tài liệu hẳn hoi, thật sự thì tôi đã được thưởng thức cả hai bên mông. Và thấy cũng vậy vậy thôi, có lẽ do tôi thuộc loại thực bất tri kỳ vị chăng? Hay là tôi không hề có khoái cảm gì với món mông bò? Sợ. Tặng Đoàn Khoa. Nắng chiều vàng rực lên khi chàng trai dắt chiếc xe đạp thể thao màu trắng đi vào sân trường. Hầu như tất cả cặp mắt của đám sinh viên cả nam lẫn nữ đang đứng trên các hành lang của 3 tầng lầu trong giờ ra chơi cùng tập trung chiếu thẳng vào chàng. Áo sơ mi trắng dài tay, quần kaki vàng nhạt, chiếc guitar đeo trên vai, vóc dáng cao ráo, da trắng, trán rộng, mắt sáng, mũi thẳng. Chàng trai trông quá đẹp, đẹp ngời ngời, dù nơi chàng đang đến là một mái trường chuyên về nghệ thuật, nơi sinh viên được chọn không ít thì nhiều cũng phải có tiêu chuẩn hình thức bên ngoài. Ánh nắng chiếu nghiêng đúng vào khoảnh sân nơi chàng đi qua, tạo một vầng sáng óng ả viền quanh, càng làm chàng đẹp như một hoàng tử trong chuyện thần tiên. Chàng đến để tham gia một vai diễn giúp cho vở kịch tốt nghiệp của một người bạn. Chàng diễn vai một nhạc sĩ trẻ, nghèo, yêu một cô sinh viên con nhà giàu, nên tình yêu ấy đã bị gia đình cô gái ngăn cấm. Buổi diễn loáng cái đã đông nghẹt sinh viên cả trường, nhất là các bạn nữ đến xem, khác hẳn mọi lần. Một vở diễn thường thôi nhưng thu hút, chính nhờ chàng diễn viên đẹp trai ấy. Đặc biệt khi chàng tự đệm guitar và hát khúc Thụy Du của anh Bằng trong một cảnh kịch, đám sinh viên nữ gần như nín thở trước ngón đàn điêu luyện và chất giọng Huế cực kỳ êm dịu. Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi, Thụy ơi và tình ơi. Hoàn toàn vô tình, bóng dưng chàng ngẩng mặt và nhìn ngay vào Thụy lúc hát câu hát tình cờ có tên của nàng. Mai đứng kế bên bấu mạnh vào tay Thụy. Thụy sững người, ngây ngất. Đêm đó gần như nàng bị mất ngủ hoàn toàn, cứ trằn trọc nhớ về chàng. Học lớp dưới nên Thụy thật không dễ làm quen với chàng. Dù sau hôm đó, chàng còn quay lại trường vài lần, nhưng lần nào cũng bị bao vây bởi các chị lớp trưởng chàng. Ai cũng tranh thủ mời chàng giúp một vai cho vở tốt nghiệp của họ. Dù nói công bằng thì chàng diễn không thể hay hơn các bạn sinh viên đã được học hành đàng hoàng. Bọn con trai trong trường nhìn chàng bằng cặp mắt ganh tị thấy rõ. Tính Thụy đã muốn gì là phải làm cho bằng được. Cuối cùng, nàng cũng đã biết tên chàng là Sơn, người Huế. Đã đậu đại học và vào thành phố tìm việc làm. Thụy bảo dặn chặn Sơn ở cổng trường lúc chàng dắt xe ra về, mời chàng sang quán nước gần đó. Sau khi tự giới thiệu, nàng nói từ lâu mình đã muốn học guitar vì thích và cũng vì muốn tự trang bị thêm cho nghề nghiệp tương lai. Nghe nói Sơn đang rảnh, nàng muốn mời chàng dạy cho mình vì thấy chàng có ngón đàn quá hay. Nàng xin phép sẽ gửi học phí đàng hoàng. Chỉ là Thụy kiếm cớ thôi, nhưng Sơn thành thật. Tôi đàn guitar do tự học là chính. Thụy muốn học thì nên đến các lớp có thầy dạy chính quy. Thụy chớp chớp đôi mắt mà nàng biết là rất đẹp của mình. Họ dạy lớp nhiều người, theo đúng giờ giấc mà lại không tận tình. Em thích học với anh hơn, sẽ được tự do về thời gian. Anh cứ cho bài tập, tập xong em sẽ lại gặp anh. Làm sao Sơn có thể từ chối được cô học trò xinh xắn ấy? Lẽ dĩ nhiên họ đã nhanh chóng yêu nhau. Trong căn phòng trọ tồi tàn của Sơn, một buổi chiều mưa rơi rầm rập trên mái tôn, Thụy đã chủ động dâng hiến cho Sơn tất cả. Sau đó, Sơn mới thú thật với Thụy, chẳng vào đây để chờ cùng đi vượt biên với người anh. Cơ hội ấy nay đã tới. Sơn xin lỗi, lẽ ra biết mình sắp đi thì không nên làm chuyện đã làm. Nhưng vì yêu Thụy quá, chàng thề thốt sau này sẽ trở về. Thụy hãy ráng chờ chàng. Thụy đã khóc như mưa như gió. Sơn đi không lọt, họ bị đứt liên lạc. Tuy thỉnh thoảng Thụy vẫn được thông tin từ người này người nọ rằng sau khi ra khỏi trại giam chàng phải về Huế, sống trong sự kiểm soát của địa phương. Rồi Thụy lấy chồng, một người lớn tuổi, giàu có. Thật lâu sau, nàng lại nghe tin Sơn cũng đã có gia đình, vào lại thành phố, sống khá vất vả. Tiếng chuông cửa vang lên khi Thụy đang đứng tưới hoa trên ban công. Người giúp việc ra mở cổng, Thụy sững người khi nhìn xuống thấy Sơn. Nàng nhận ngay ra chàng, dù thời gian đã làm chàng thay đổi quá nhiều, chàng cũng đã tình cờ ngước lên và nhìn thấy nàng. Vẫn là ánh nắng chiều quét xuống người Sơn khi chàng dắt một chiếc Honda 67 cũ mềm đi vào sân. Nhưng đường viền hào quang nay không còn nữa. Có thể do bộ quần áo trên người chàng màu tối mà lại quá cũ kỹ nên không còn hắt sáng. Hơn 20 năm như chỉ vài cái chớp mắt, nhưng sự tàn phá của nó với Sơn hơi quá tay. Hai người đứng lặng nhìn nhau ở phòng khách thật lâu, rồi Sơn khẽ nói: "Anh luôn nghĩ về em." Thụy muốn nín thở, người run nhẹ. "Em còn đẹp quá. Anh biết em ở đây từ lâu rồi, muốn đến thăm nhưng không có việc gì nên cũng hơi ngại. Anh biết em đã có chồng con và đang sống hạnh phúc. Hôm nay anh đến đây có việc này." Tim Thụy đập thình thịch trong lòng ngực. "Con gái anh lấy chồng, anh muốn mời gia đình em đến chia vui với cháu." Sơn đưa ra chiếc phong bì mời đám cưới. Thụy thở ra nhẹ nhẹ cầm lấy. Họ nói chuyện với nhau vài câu nữa rồi Sơn ra về. Thụy tiễn Sơn ra đến cửa rồi đi vào nhà, vừa đi vừa vuốt ngực. Nàng gọi điện thoại ngay cho Mai. "Mày biết không, ông Sơn mới đến nhà tao, làm tao hết hồn. Trời đất, nói lại tình xưa." "Ông, tình gì nữa mà tình, ổng bây giờ thấy ghê lắm, giống mấy cha xe ôm." "Vậy chứ sao mày hết hồn?" "Tao sợ ổng mượn tiền, ổng mượn chẳng lẽ không cho, rồi biết chừng nào mới trả." Hai người bạn cùng bật cười. 21 tháng 6 năm 2009. Đạo diễn Đoàn Khoa kể cho tôi nghe câu chuyện này. Lẽ dĩ nhiên các nhân vật đều có thật, tôi chỉ làm nhiệm vụ thêm chút mắm muối. Chuyện cũng thường thôi, tình đời mà, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Nếu bạn là cô Thụy, liệu khi gặp lại ông bồ cũ nay rất nghèo khó, bạn có sợ sẽ bị ổng mượn tiền? Nếu không, điều gì bạn sợ nhất khi gặp lại một người tình cũ? Thú thật với tôi chỉ sợ nhất là sự nghiệt ngã của thời gian.